Chương 2 Luận dạy kinh trì giới Thiền sư Usilananda Một La Mã Chánh kinh S3167 Một thời tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và tôn giả Mahakottika Đại Câu Hy La trú ở Paranasi Ba La Nại tại Isipatana vườn Lộc Uyển, rồi tôn giả Mahakottika vào buổi chiều từ thiền tình đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta thưa như sau: Thưa hiền giả Sariputta, những pháp gì tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý? Yoniso Manasikattapa thường dịch là như lý tác ý, song ở tập sách này có khi dịch là thận trọng tác ý, carefully attend. Này hiền giả Mahakottika, tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý, năm uẩn bị chấp thụ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không, vô ngã. Thế nào là năm? Đó là sắc thụ uẩn, thọ thụ uẩn, tưởng thụ uẩn, hành thụ uẩn, thức thụ uẩn. Này hiền giả Mahakottika, tỳ kheo giới đức cần phải như lý tác ý. Năm uẩn bị chấp thụ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi vị tỳ kheo giới đức như lý tác ý, năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường. Như vậy, vị ấy có thể chứng quả dự lưu, tu đà hoàng. Nhưng này hiền giả Sariputta, với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, những pháp gì vị ấy cần phải như lý tác ý? Này hiền giả Mahakottika, tỳ kheo là bậc dự lưu, cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi tỳ kheo là bậc dự lưu, như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường, khổ và vô ngã, có thể chứng được quả nhất lai. Nhưng này hiền giả Sariputta, tỳ kheo là bậc nhất lai, cần phải như lý tác ý những pháp nào? Hiền giả Mahakottika, tỳ kheo là bậc nhất lai, cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường, chấm chấm, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này có thể xảy ra khi tỳ kheo là bậc nhất lai, do như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường, chấm chấm, vô ngã. Như vậy có thể chứng đắc quả bất lai. Nhưng hiền giả Sariputta, tỳ kheo là bậc bất lai, cần phải như lý tác ý những pháp nào? Này hiền giả Mahakottika, tỳ kheo là bậc bất lai, cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này phải chịu vô thường, chấm chấm, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả Mahakottika, khi tỳ kheo là bậc bất lai, như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường, chấm chấm, vô ngã, như vậy có thể chứng đắc quả A-la-hán. Nhưng, này hiền giả Sariputta, tỳ kheo là bậc A-la-hán, cần phải như lý tác ý những pháp nào? Hiền giả Mahakottika, một vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thụ này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, nhọt, mùi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rộng không, vô ngã. Đối với một vị A-la-hán này hiền giả, không có gì phải làm thêm nữa và cũng không phải lặp lại những gì đã làm. Natthi Arahato Uttarika Raniyan Katasa wa Patikayo SPK không chú thích câu này, nhưng MP416535 chú giải AN43552425 giải thích không có gì phải làm thêm bởi vì vị ấy đã làm bổn phận sự mà Tứ Thánh Đế đặt ra và không cần phải làm lại những gì đã làm vì đạo đã tu tập không cần phải tu tập lại, phiền não đã đoạn không cần phải đoạn lại. Tuy nhiên, khi những pháp này được tu tập và trau dồi thường xuyên, chúng sẽ dẫn đến hiện tại lạc trú, sống an lạc ngay trong hiện tại và chánh niệm tỉnh giác. Hai La Mã giới thiệu các uẩn. Năm 1967, Ngài Mahasi Sayadaw có thuyết một loạt bài pháp về kinh Silawanta Sutta. Silawanta Sutta hán dịch là trì giới giả, tức bậc giữ gìn giới hạnh. Để ngắn gọn, chúng tôi giữ nguyên tên kinh bằng Pali ND. Mặc dù đây chỉ là một bài kinh rất ngắn trong tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya, song Ngài đã dành cho nó 16 buổi thuyết giảng. Mahasi Sayadaw có thói quen bất cứ khi nào có cơ hội giải thích một đề pháp thâm má, Ngài thường cố gắng làm cho phần trình bày của mình được hoàn hảo cho đến mức có thể. Vì thế, Ngài sẽ rút từ những bài kinh và chú giải có liên quan khác để gồm chúng vào trong những bài giảng của Ngài. Sau đó, những buổi giảng được ghi chép lại và xuất bản. Kết quả là cuốn sách lên đến cả 500 trang. Chọn bài kinh Silawanta này để thuyết giảng trong khóa tu tập, tôi quyết định theo lối trình bày của Mahasi Sayadaw. Mặc dù Ngài dành 16 buổi giảng cho bài kinh, tôi chỉ có thể dành ra 9 bởi vì khóa tu tập của chúng ta chỉ có 9 ngày. Vì thế, một số điều sẽ phải bỏ ra, nhưng tôi sẽ bao gồm tất cả những gì được xem là cần yếu cho việc hiểu bài kinh này và cho việc hiểu pháp hành thiền. Silawanta Sutta là một cuộc thảo luận giữa hai vị sư lỗi lạc của Đức Phật, Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất và Tôn giả Mahakottika Mahakauhila. Tôn giả Sariputta có lẽ đã quá nổi tiếng cho nên không cần phải giới thiệu ở đây. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều đã biết Ngài là ai rồi. Ngài là bậc thượng thụ thinh văn của Đức Phật, được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong số các vị đệ tử có trí tuệ của Ngài, trí tuệ đệ nhất, tức là trong lĩnh vực trí tuệ, Ngài là người thứ hai chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Nhưng Tôn giả Mahakottika không được nổi tiếng lắm như Ngài Sariputta. Vì thế, các bạn không nghe nói nhiều về Ngài. Ngài được Đức Phật tuyên bố là tối thắng trong số những vị đệ tử có Patisamphiya, tức tuệ phân tích, hay bốn loại trí phân tích mà chỉ các bậc A-la-hán và các bậc đã đạt đến giác ngộ mới đắc được. Tuy nhiên, một trường hợp ngoại lệ là Tôn giả Ananda, người được mô tả như đã đắc tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ phân tích hay tuệ vô ngại giải gồm có: 1. Nghĩa đạt thông. Attha Patisamphiya là trí hiểu thấu đáo nghĩa lý của pháp đế, trí có khả năng phân giải chi tiết những điều được nói tóm tắt. 2. Pháp thông đạt, Dhammapatisampiya là trí hiểu rõ pháp, biết rõ các nguyên lý của ý nghĩa. Tuệ có khả năng tổng trì pháp đề. 3. Ngữ đạt thông Niruttipatisampiya là trí biết ngôn ngữ dùng để trình bày pháp và ý nghĩa pháp. 4. Biện tài đạt thông Patipanapatisampiya là trí thiền xảo ứng đối, biết rõ cách lý luận, phân tích pháp. Patisampiya trong lúc chỉ là bậc thánh Tu Đà Hoàng Sotapanna vào thời Đức Phật, trong bản dịch Anh ngữ, tên của tôn giả Maha Kothika được viết tận cùng với chữ ta, Maha Kothita, nhưng trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6, tên ngài được đọc là Maha Kothika tận cùng với chữ ca. Tuy nhiên, trong các bản in kinh của kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 và trong các bản dịch khác, nó lại xuất hiện như Maha Kothita tận cùng với chữ ta. Vì thế mà trong các bản in bằng tiếng Miến Burmese, cả hai tên đều được thấy. Dẫu sao, tên ngài có là Maha Kothika hay Maha Kothita cũng không ảnh hưởng gì đến những nghiên cứu của chúng ta về bài kinh này. Khi bài kinh Silawanta này xảy ra, cả hai vị Sariputta và Maha Kothika đều đang trú ở Paranasi Pala Nại, trong vườn Lộc Uyển tại Isipatana. Nơi đây, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên của ngài, kinh Truyện Pháp Luân. Hiện nay nó là một nơi rất nổi tiếng của những người hành hương Phật tử, và bất cứ khi nào vườn Lộc Giả tại Isipatana được đề cập, người ta luôn luôn nghĩ đến bài kinh Truyện Pháp Luân. Nhưng nếu có dịp đi đến đó, bạn cũng nên nhớ đến bài kinh Silawanta, dù nó không phải do Đức Phật thuyết, mặc dù bài kinh chỉ là một cuộc thảo luận giữa hai vị đệ tử, nó đã xứng đáng được ghi lại trong tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya và do đó cũng đáng tin cậy như những kinh do Đức Phật thuyết. Đọc cư thiền định vào buổi chiều dường như là thói quen của các vị đệ tử Phật, đặc biệt là những vị đã đạt đến sự giác ngộ. Đọc cư thiền định không chỉ có nghĩa là dịp để nghỉ ngơi. Suốt thời gian này, các vị A-la-hán hay các vị đã đạt đến sự giác ngộ khác nhập vào thánh quả định, trong đó không có khổ, dukkha. Tâm của các vị yên nghỉ trong Niết Bàn, một trạng thái đem lại cho họ sự bình yên và an lạc rất lớn. Vì thế, các vị luôn luôn nhập vào định chứng này như một cách thoát khổ. Tạm thời trong những giờ độc cư, hai vị tôn giả Sariputta và Maha Kothika cùng theo pháp hành này. Chiều hôm đó, tôn giả Maha Kothika sau khi xuất khỏi thánh quả định, liền đi đến tôn giả Sariputta, nói lên những lời chào hỏi theo phong tục của những vị đệ tử Phật khi gặp nhau. Rồi ngài hỏi, thưa hiền giả Sariputta, những pháp nào các vị bhikkhu tỳ kheo dự giới nên như lý tác ý? Tôn giả Maha Kothika dường như rất thích đặt những câu hỏi vào những dịp khác. Chúng ta thấy ở các bản kinh khác, ngài đặt rất nhiều câu hỏi cho tôn giả Sariputta. Tôi nghĩ rằng là vị tối thắng trong số những vị có tứ tuệ phân tích, lẽ ra ngài phải là người trả lời những câu hỏi, chứ không đặt câu hỏi. Nhưng ở đây, ngài lại là người luôn luôn đặt những câu hỏi như vậy. Ngài đặt ra những câu hỏi không phải vì ngài không biết đường trả lời, mà vì muốn cho hàng hậu thế kính trọng những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Người ta có khuynh hướng xem trọng giáo pháp hơn khi biết nó đã được thảo luận bởi các vị đệ tử lớn của Đức Phật. Vì thế, ngài và tôn giả Sariputta như những vị đệ tử lỗi lạc, đôi khi cố ý đi vào các cuộc đối thoại bằng hình thức vấn đáp vì lợi ích của hàng hậu thế. Và cuộc thảo luận trong bài kinh Silawanta này được xem là khá quan trọng nên đã được đưa vào trong tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya. Tôn giả Mahakottika đã gọi Ngài Xá Lợi Phất là Hiền giả Sariputta trong thời Đức Phật. Các vị sư, bất kể tuổi tác, có thể gọi nhau thoải mái bằng từ Avuso, mà cách dịch sát nghĩa nhất là hiền giả. Điều này không có nghĩa là không có ai dùng từ Pante, bạch ngài, vào thời đó. Học trò phải gọi thầy của mình là Pante, bạch ngài, bởi vì sự thân mật quá trớn hàm ý bằng từ Avuso, hiền giả, sẽ tỏ ra là bất kính. Hoặc nếu sự chênh lệch về tuổi tác là quá lớn, vị sư nhỏ hơn có thể gọi vị lớn là Pante và vị lớn gọi vị nhỏ bằng Avuso. Do hai vị tôn giả cùng gọi nhau là Avuso, hiền giả, nên chúng ta không biết ai trong hai vị lớn tuổi hơn. Trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài có nói với Ananda: sau khi ta nhập diệt, các vị sư lớn sẽ gọi các vị sư nhỏ hơn mình là Avuso, hiền giả, và các vị sư nhỏ sẽ gọi các vị sư lớn hơn mình là Pante, bạch ngài. Vì thế, sau khi Đức Phật nhập diệt, những hình thức xưng hô mà Ngài, Đức Phật đã phê chuẩn này được các vị sư tiếp nhận và tuân thủ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta cứ y cứ tuổi tác vào hạ lạp, thọ tỳ kheo được bao lâu, chứ không dựa vào tuổi đời, và chúng ta không dùng những từ Avuso hay Thante cho đến khi chúng ta biết số hạ lạp của vị sư khác. Nếu chúng ta không biết, chúng ta phải hỏi vị ấy, sư được bao nhiêu hạ, quách xa rồi. Nếu tuổi hạ của họ lớn hơn của chúng ta gọi vị ấy là Thanh Tê, bạch ngài, và nếu vị ấy ít hạ hơn, chúng ta gọi họ là Avuso, hiền giả. Sau khi tôn giả Mahakottika chào hỏi tôn giả Sariputta xong, ngài liền đặt câu hỏi: các pháp nào một vị tỳ kheo giới đức nên như lý tác ý? Ở đây có hai từ đáng được chi tiết thêm: giới đức và tỳ kheo. Một vị tỳ kheo giới đức là vị tỳ kheo phải thực sự thanh tịnh trong giới sila của mình. Điều này không dễ vì các vị tỳ kheo có hơn 200 giới luật phải giữ. Nếu một vị sư có thể giữ hơn 200 giới không phạm, giới của vị ấy được nói là thanh tịnh, và vị ấy được gọi là bậc giới đức. Những người vừa mới xuất gia tỳ kheo cũng trong sạch về giới sila, vì họ chưa phạm một tội nào. Các vị sư dù phạm một số giới luật nào đó, nhưng đã sám hối và sửa đổi lỗi lầm của mình, cũng có thể được nói là có giới trong sạch. Vì thế, một vị tỳ kheo gọi là bậc thanh tịnh giới, có thể là một vị tỳ kheo không phạm một giới luật nào, hoặc cũng có thể là một vị lỡ phạm vào một hoặc hai giới, nhưng đã có sự xét xử và tự khép mình vào kỷ luật đủ để thoát khỏi những phạm tội thêm nữa. Một vị tỳ kheo như vậy được gọi là một vị tỳ kheo giới đức hay một vị tỳ kheo thanh tịnh trong giới. Có lần một vị tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật dạy cho ông vừa đủ để ông có khả năng đi vào một nơi thanh vắng và hành thiền. Đức Phật bảo ông hãy bắt đầu bằng việc thanh tịnh hai pháp, đó là thanh tịnh giới sila và chánh kiến, trước khi cố gắng đảm nhận công việc hành thiền. Tại sao? Bởi vì việc thực hành satipatthana hay tứ niệm xứ được dựa căn bản trên giới trong sạch, Thanh tịnh giới là một đòi hỏi vô cùng quan trọng đối với người hành thiền. Do đó, một vị tỳ kheo ước muốn hành thiền, trước tiên phải thanh tịnh giới. Tất nhiên, người cư sĩ cũng phải thanh tịnh giới, ngụ giới hay bát quan trai giới khi hành thiền. Ngày nay chữ bhikkhu được dịch là tỳ kheo, lúc đầu từ này chỉ có nghĩa là một người ăn xin, khất cái. Cho nên một vị tỳ kheo chỉ là một người ăn xin, nhưng việc ăn xin mà vị tỳ kheo làm không giống như việc ăn xin mà những người hành khất làm. Vị tỳ kheo đeo bình bát và đi khất thực để kiếm ăn cho bữa ăn duy nhất hàng ngày của họ, lặng lẽ đứng trước một căn nhà, họ không nói gì cả. Người trong nhà hiểu rằng các nhà sư nương nhờ vào họ về vật thực, vì thế với lòng tôn kính họ cúng dường bất cứ món ăn nào họ có thể đem bố thí được. Sau đó vị tỳ kheo tiếp tục đi qua những nhà khác theo cùng cách thức ấy, lặng lẽ đứng, không nói gì, chấp nhận bất cứ vật gì được cho, và đôi khi còn bị đuổi đi nữa. Loại ăn xin này được gọi là ăn xin cao thượng, và không giống cách ăn xin của những người hành khất bình thường trên hè phố. Vì việc khất thực vẫn tồn tại ở các nước Phật giáo, cho nên điều quan trọng là chữ bhikkhu, tỳ kheo, không nên xem như kẻ ăn mày, vốn là cách gọi rất xúc phạm đến các vị sư. Có một nghĩa khác được ấn định cho từ bhikkhu. Khi một người lăn lộn hết kiếp sống này đến kiếp sống khác và tái sanh, đi tái sanh lại không ngừng trong vòng luân hồi, họ phải chịu đựng rất nhiều loại khổ. Vì thế, luân hồi là một điều đáng sợ. Theo nghĩa thứ hai này, bất cứ người nào thấy vòng tự sanh luân hồi là nguy hiểm, đều có thể được gọi là một bhikkhu tỳ kheo. Dù họ là một vị sư hay một người tại gia cư sĩ cũng vậy. Tuy nhiên, định nghĩa thông thường về bhikkhu vẫn muốn nói đến một vị sư, và trong hầu hết mọi trường hợp, từ này không thể áp dụng cho người cư sĩ. Mặc dù một người tại gia cư sĩ có thể được gọi là một bhikkhu, sự mở rộng ý nghĩa này không nên đưa đi quá xa. Chẳng hạn, nếu vị tỳ kheo thực chặt một cái cây, họ sẽ mắc một giới tội. Nhưng nếu một bhikkhu cư sĩ có chặt cây, họ chẳng mắc một tội nào cả, bởi vì họ không giữ giới luật của người tu. Vì thế, bạn không thể nói rằng một người cư sĩ thực sự là một bhikkhu. Trong hầu hết mọi trường hợp, một vị bhikkhu chỉ muốn nói tới một người đã xuất gia, một vị sư đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp cho các vị sư, người tại gia cư sĩ đến nghe cũng cảm thấy muốn được kể thêm vào đó. Họ cảm thấy như bị bỏ ra một cách không công bằng và phàn nàn rằng Đức Phật chỉ nói cho các vị sư. Tuy nhiên, phải nhớ rằng Đức Phật sống chung với các vị sư của Ngài là để hướng dẫn họ trên đạo lộ đi đến Niết Bàn. Vì thế, khi Ngài cần nói, Ngài sẽ nói với họ, luôn luôn với một mục đích. Và khi Ngài muốn thuyết pháp, Ngài sẽ gọi họ. Đó là lý do vì sao từ bhikkhu lại rất thường xuất hiện trong các bài kinh và luật tạng. Vinaya Pitaka như vậy. Câu hỏi đầu tiên của tôn giả Mahakotika là những pháp nào một tỳ kheo giới đức nên như lý tác ý? Ở đây, như lý tác ý có nghĩa là tác ý một cách khéo léo, tác ý một cách đúng đắn hay chú tâm đúng đắn vào điều gì? Và tôn giả Sariputta trả lời, hiền giả Mahakotika, một vị tỳ kheo bhikkhu cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, là khổ, như con bệnh, là rộng không, vô ngã. Ở đây, chúng ta để ý thấy rằng câu trả lời gồm những từ năm uẩn bị chấp thủ. Trong một số bản dịch Anh ngữ, câu này được dịch đơn giản là năm thủ uẩn. five aggregate of clinging. Song nếu dịch đúng sẽ phải là năm uẩn bị chấp thủ. The five aggregate are subject to clinging. Do có sự khác nhau, bạn cần phải hiểu nghĩa đích xác của hai câu này. Có hai điều phải được xem xét ở đây. Một, uẩn và thụ. Và hai, các uẩn bị chấp thủ. Tức các uẩn là những đối tượng của chấp thủ, hay các uẩn có thể trở thành những đối tượng của sự chấp thủ. Tuy nhiên, trước hết bạn phải hiểu chấp thủ là gì đã. Chấp thủ có nghĩa là giữ chắc một cái gì đó. Khi chấp thủ một điều gì, bạn giữ chặt nó và không chịu buông ra. Đức Phật dạy có hai loại thủ. Thủ là một trạng thái tâm, tâm sở. Với trạng thái tâm này, chúng ta chấp thủ các đối tượng. Giả sử, bạn thấy một vật đẹp. Khi một vật được xem là đẹp đối với bạn, bạn thèm muốn nó và có một lòng khao khát mãnh liệt muốn có được nó. Trong trường hợp này, bạn chấp thủ vào đối tượng bằng lòng tham ái mãnh liệt. Nói cách khác, các pháp là hay có thể là đối tượng của lòng tham muốn mạnh mẽ, tham ái mãnh liệt hay chấp thủ. Tà kiến cũng có thể khiến cho người ta chấp thủ vào các đối tượng. Đôi khi chúng ta có những quan kiến sai lầm về đối tượng, nghĩ rằng chúng là thường hằng hay nghĩ rằng chúng có một tự ngã hay linh hồn. Có thể chúng ta cũng có những tà kiến về chính chúng ta, như nghĩ là chúng ta có một cái ngã hay linh hồn, hoặc có thể xem sự sống là tự ngã hay linh hồn. Khi chúng ta đem áp dụng loại tà kiến này vào các đối tượng, chúng ta liền chấp thủ vào chúng. Vì thế, chúng ta có thể chấp thủ vào một đối tượng với tham ái mạnh mẽ hay tà kiến. Bất cứ điều gì chúng ta chấp thủ vào, hoặc với tham ái, hoặc với tà kiến, được gọi là một uẩn bị chấp thủ. Gì là các pháp, mọi sự, mọi vật chúng ta có thể chấp thủ vào? Đó là những điều chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ về. Nói cách khác, mọi thứ trên đời này, chúng ta chấp thủ vào mọi thứ trên đời, hoặc bằng tà kiến, hoặc bằng tham ái mạnh mẽ. Khi chúng ta nói cái này là tôi, chúng ta đang chấp thủ bằng tà kiến. Nhưng khi chúng ta nói cái này là của tôi, chúng ta đang chấp thủ bằng tham ái. Về thuật ngữ, các pháp chúng ta chấp thủ vào gọi là các uẩn hay khanh thá. Theo Pali, sở dĩ chúng ta được gọi là các uẩn là vì chúng được hiểu theo nhóm. Chữ nhóm ở đây không muốn nói tới một nhóm các vật khác nhau, mà chỉ có nghĩa là nhóm các phương diện của một vật. Chẳng hạn, lấy ví dụ một cảnh sắc, đối tượng của sự thấy, có 28 loại sắc, và cảnh sắc ấy chỉ là một đơn vị của sắc pháp. Đơn vị sắc ấy không phải là một nhóm của nhiều pháp, nó chỉ là một. Tuy thế, nó vẫn được gọi là một uẩn. Nó có thể là một uẩn như thế nào? Chính vì một đơn vị sắc có thể thuộc về quá khứ, có thể thuộc về tương lai hay thuộc về hiện tại. Với sự tập hợp lại của ba phương diện thời gian này mà một đơn vị sắc trở thành một uẩn. Đối với các trạng thái khác cũng tương tự như vậy. Chúng ta hãy lấy thọ, một trạng thái tâm làm ví dụ. Thọ chỉ là một trạng thái tâm, một tâm sở, cetasika. Nhưng tâm sở đó cũng được gọi là một uẩn bởi vì nó có thể thuộc về quá khứ, tương lai hay hiện tại, nó cũng có thể ở bên trong hay bên ngoài, nó có thể là thô và cũng có thể là tế và vân vân. Như vậy, do nhiều phương diện khác nhau nó có, thọ được gọi là một uẩn. Bây giờ bạn đã thấy rằng một đơn vị sắc được gọi là một uẩn và một trạng thái tâm cũng gọi là một uẩn. Theo thuật ngữ, mỗi đơn vị hay trạng thái như thế gọi là một uẩn. Đạo Phật dạy có năm uẩn. và một hành giả Vipassana phải quen thuộc với chúng và các tên gọi của chúng. Đến đây chúng ta tạm gác đề tài chấp thủ qua một bên và tiếp tục bàn về năm uẩn: 1. Sắc uẩn, 2. Thọ uẩn, 3. Tưởng uẩn, 4. Hành uẩn và 5. Thức uẩn. Sắc là cái gì dễ bị thay đổi với những điều kiện không thuận, giống như nóng, lạnh, đói, khát, vân vân. Nó có thể được thấy ở bên ngoài, nơi núi non, cây cối, nơi các hữu tình chúng sinh và nơi tất cả các hiện tượng vật chất. Có lẽ tất cả các bạn đều đã biết thọ uẩn là gì rồi. Thọ có ba loại là thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính hay thọ xả. Những cảm thọ này được gọi là thọ uẩn. Mặc dù thọ chỉ là một tâm sở, nó vẫn được gọi là một uẩn vì nó có sự phân chia thành quá khứ, hiện tại, vị lai và nhiều phương diện khác. Thứ ba là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là một trạng thái hay tâm sở làm nhiệm vụ đánh dấu một đối tượng. Bất cứ khi nào chúng ta gặp hay kinh nghiệm một đối tượng mới, tâm sở này sẽ ghi dấu đối tượng ấy trong tâm chúng ta. Vì thế, khi chúng ta gặp lại đối tượng, chúng ta sẽ nhận ra nó là gì liền. Đây là những gì mà tưởng muốn nói đến ở đây. Nhiệm vụ này của tưởng được so sánh với người thợ mộc đánh dấu những thanh gỗ. Khi ông ta làm một cái gì, những dấu vết này chỉ ra cho thấy phần nào sẽ được ráp vào ở đâu, phần nào sẽ cắt bỏ, phần nào giữ lại, và vân vân. Đánh dấu như thế này là để ông ta nhận ra sau đó, khi cần những thanh gỗ khác, cũng vậy, khi tâm đánh dấu một cái gì mới, chính là để cho chúng ta nhận ra trong tương lai, tưởng này cũng chỉ là một tâm sở, song vì nó có chia thành quá khứ, hiện tại, vị lai và vân vân, nên nó được gọi là một uẩn. Uẩn kế tiếp, hành uẩn, là một cái gì đó hơi khó hiểu. Theo Abhidhamma, có 52 tâm sở, thọ là một tâm sở và tưởng là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại gọi chung là hành uẩn, bởi vì nhóm này được dẫn đầu bởi một tâm sở gọi là tư hay cetana trong Pali. Chữ hành là hán dịch của từ sankara. Trong Pali, một từ mà tôi đã giải thích rất nhiều lần, sankara vừa có ý nghĩa của người sản xuất và vừa có nghĩa của sản phẩm. Cái gì sản xuất ra những cái khác là sankara, và cái mà nó tạo ra hay cái được tạo điều kiện duyên bởi nó cũng được gọi là sankara. Như vậy, sankara ít nhất cũng có hai nghĩa, người tạo tác và cái được tạo tác. Trong nội dung của hành uẩn, nó có nghĩa là người tạo tác, tức nó làm ra một cái gì. Ở đây, chúng ta phải hiểu chữ sankara trong nghĩa tích cực của nó. Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh khác, chẳng hạn như câu tất cả hữu vi pháp sankara đều vô thường, chữ sankara ở đây có nghĩa là tất cả những vật do duyên hay điều kiện tạo thành, tất cả những vật được tạo ra. Như vậy, chúng ta thấy ý nghĩa của sankara trong câu này hoàn toàn khác với ý nghĩa của sankara trong hành, cái tạo tác đã nói ở trên. Có lẽ không có một từ nào khác chuyển tải được đầy đủ ý nghĩa như từ Pali nguyên thủy này chuyển tải vậy. Vì thế, 50 tâm sở được gọi chung là sankhara khantha hay hành uẩn. Trong 50 tâm sở thuộc hành uẩn, ngoài cetana tư và sankhara, niệm cũng là sankhara, tuệ cũng là sankhara, tham cũng là sankhara, sân cũng là sankhara, si cũng là sankhara, vân vân. Sở dĩ những tâm sở này gọi chung là sankhara bởi vì chúng làm hay tạo tác một cái gì đó. Chẳng hạn khi chúng ta thấy một cái gì, thì một loại hoạt động của tâm hoàn tất việc thấy xảy ra. Loại hoạt động của tâm này được gọi là Sankhara. Ở một phần sau chúng tôi sẽ giải thích thêm về từ Sankhara này. Uẩn cuối cùng là thức uẩn. Thức là cái biết đối tượng. Ở đây thức phải được hiểu trong nghĩa thuật ngữ của nó, chứ không nên hiểu theo nghĩa thông thường. Theo Abhidhamma, thức chỉ có nghĩa là sự hay biết, thuần túy về đối tượng. Nó luôn luôn được kèm theo bởi thọ, tưởng và các tâm sở khác trong nhóm hành, hành uẩn. Như vậy có cả thảy năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Khi chúng là những đối tượng của sự chấp thủ thì gọi là thủ uẩn. Các uẩn bị chấp thủ hay các uẩn là những đối tượng của sự chấp thủ. Đến đây thì bạn đã hiểu rõ thế nào là năm uẩn và thế nào là năm uẩn bị chấp thủ rồi chứ gì. Bây giờ chúng ta hãy coi xem chúng ta có thể thấy năm uẩn bằng cách nhìn vào một vật gì không. Khi chúng ta thấy một cái gì, tức phải có một cảnh sắc hay sắc trần để thấy, phải có con mắt qua đó đối tượng được thấy, và lúc đó có sự thấy. Cái thấy này phát sinh khi đối tượng được thấy đi vào lộ nhãn, đường đi của con mắt. Như vậy nhãn thức khởi lên, và khi chúng ta thấy với nhãn thức đó. Trong trường hợp này, chúng ta thấy được bao nhiêu uẩn? Một và hai. Vật hay đối tượng chúng ta thấy là sắc uẩn và thức uẩn. 3. Khi chúng ta thấy một cái gì, cái đó có thể là khả lạc, có thể là bất khả lạc, hay có thể là trung tính. Chúng ta có thể nghĩ thấy đối tượng này là tốt, hay thấy đối tượng này là không tốt. Như vậy, thọ cũng liên can khi chúng ta thấy một vật gì. 4. Và bất cứ khi nào chúng ta thấy một đối tượng, thì tâm hay một trạng thái tâm liền ghi dấu trong tâm đối tượng đó. Nhờ thế, chúng ta có thể nhận ra nó khi gặp lại sau này. Vì thế, tượng cũng có liên can trong hành vi thấy. 5. Có những trạng thái tâm hay tâm sở được vận dụng nhằm tạo ra một nỗ lực nào đó để thấy. Để hoàn thành hành động thấy này, mặc dù nó rất vi tế, song nếu bạn thực sự theo dõi tâm của mình, bạn sẽ để ý thấy rằng có một loạt hoạt động hay sự vận dụng trong tâm để thấy, để nghe và vân vân. Hoạt động đó là hành uẩn, sankhara. Như vậy, chúng ta không cần phải nhìn vào sách vở để tìm năm uẩn. Năm uẩn có thể được thấy trong kinh nghiệm của chúng ta. Trong việc kinh nghiệm cái thấy, chúng ta có thể tìm được cả năm uẩn. Năm uẩn ấy cũng hiện diện trong việc kinh nghiệm cái nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Có rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều cảm giác xúc chạm trên thân, và chúng ta có thể nhận ra chúng bằng cách chú tâm thật kỹ đến những gì đang xảy ra ở sát na hiện tại. Khi chúng ta cảm giác về sự nóng, đó là xúc, và khi chúng ta cảm thấy lạnh thì đó cũng là xúc. Khi chúng ta hay biết về sự chuyển động phồng xẹp của bụng, những chuyển động đó là xúc. Nếu sức ép được cảm thấy ở đây, thì đó cũng là xúc. Khi xúc chạm một cái gì, chúng ta có thể kinh nghiệm năm uẩn trong sự xúc chạm ấy. Bạn đã biết rằng đất, nước, lửa và gió là bốn đại tố tạo thành căn bản của mọi vật chất, sắc. Chỉ bằng cách nhìn vào những gì đang diễn ra trong sát na hiện tại, chúng ta có thể phát triển tuệ giác và thể nhập vào bản chất của các pháp. Chẳng hạn, trong việc tạo ra một chuyển động của thân, bắt đầu với ước muốn trong tâm, chúng ta muốn cử động. Vì thế, có một ước muốn hay ý định cử động, những thuộc tính nhỏ nhất của sắc phong đại hay yếu tố gió sẽ được tạo ra do ý định chuyển động này. Khi có ước muốn chuyển động, tâm tạo ra những phân tử mới của phong đại, vượt trội hơn những phân tử cũ mà vốn sẽ biến mất khi những phân tử mới xuất hiện. Chính sự tăng thịnh của phong đại, chất gió, là những gì chúng ta gọi là sự chuyển động, theo lời dạy nghiêm ngặt của Vi Diệu Pháp. Abhidhamma thì không có gì chuyển động. Bạn có tin điều đó không? Hiện giờ tôi đang cử động cánh tay của tôi. Thực sự thì không có gì chuyển động cả. Cái dường như đang chuyển động chỉ là sự tăng thịnh của những thuộc tính sắc, những phân tử của phong đại do ước muốn chuyển động gây ra, mỗi chuyển động theo vi diệu pháp, mặc dù xem chừng như là sự chuyển động, vẫn hoàn toàn không phải là sự chuyển động. Tôi nghĩ điều này có thể được chứng minh như thế nào? Khi bạn đi xem cine, bạn cho rằng những hình ảnh trên màn hình đang chuyển động, nhưng trong thực tế, bạn biết rằng hoàn toàn không có những bức hình cử động. Chúng chỉ là những bức hình tĩnh hay đứng yên được chiếu lên màn hình nối tiếp nhau, hết bức này sang bức khác. Khi chúng ta nhìn lên màn hình, tâm chúng ta tạo ra ảo tưởng rằng những bức hình đang cử động, nhưng kỳ thực, chúng không chuyển động tí nào cả. Cái đang chuyển động chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta tưởng tượng những bức hình tĩnh riêng biệt, tạo thành một tổng thể này là một sự thay đổi đang trôi chảy liên tục, và rồi chúng ta nghĩ rằng những bức hình ấy đang cử động. Tương tự, khi bạn cử động cánh tay, thực ra không phải cánh tay cử động mà chính những thuộc tính sắc của phong đại do ước muốn tạo ra chuyển động. Sự kiện này có thể dễ dàng nhận ra qua việc thực hành thiền minh sát. Khi ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng, bạn thực sự đang ghi nhận yếu tố gió hay phong đại, bởi vì nhiệm vụ của phong đại là sự chuyển động, vốn được gồm trong nghĩa của xúc, và phong đại cũng được kể trong nghĩa của xúc. Vì thế, khi bạn hay biết về những chuyển động phồng và xẹp của bụng, bạn đang kinh nghiệm một loại xúc. Cũng trong kinh nghiệm đó, bạn có thể tìm thấy năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thực sự ra, chúng có thể được thấy trong mọi kinh nghiệm, và năm uẩn này có thể bị chấp thụ qua tham ái mạnh mẽ hay qua tà kiến. Đó là lý do vì sao chúng được gọi là năm thủ uẩn. Các uẩn bị chấp thụ hay năm uẩn là những đối tượng của thụ. Chính năm uẩn này là cái chúng ta phải quan sát và chánh niệm trên đó để được giải thoát khổ. Ngay cả khi bạn đang nghĩ về một điều gì, năm uẩn cũng có mặt. Khi bạn đang nghĩ, bạn không thấy với mắt, không nghe với tai của mình. Bạn đang nghĩ bằng tâm của bạn. Khi bạn đang suy nghĩ, tức là bạn đang thấy một cái gì đó trong tâm của mình, đang nghe một điều gì đó trong tâm của mình, và vân vân. Các đối tượng thấy hoặc nghe trong tâm ấy được gọi là các đối tượng quá khứ. Nhưng nếu chúng là những cảnh sắc, sắc trần hay cảnh thinh, thanh trần, chúng thuộc về sắc uẩn. Thức cũng phải có một căn xứ, xứ căn, để từ đó nó khởi lên. Nếu chúng ta không có mắt, sẽ không có thức thấy, nhãn thức. Nếu chúng ta không có tai, sẽ không có thức nghe, nhị thức. Thế còn suy nghĩ thì sao? Thức suy nghĩ, ý thức, cũng cần phải có một căn cứ hay chỗ nương để khởi lên. Theo Abhidhamma, căn cứ của nó là trái tim, đặc biệt là chất máu trong tim. Với mọi kinh nghiệm, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, luôn luôn có năm uẩn. Nếu chúng ta không quan sát chúng, nếu chúng ta không áp dụng chánh niệm trên chúng, chúng ta sẽ luôn luôn chấp thụ vào chúng, hoặc bằng tham ái mạnh mẽ, hoặc bằng tà kiến. Và bởi vì năm uẩn là những đối tượng có thể bị chấp thụ, cho nên nếu chúng ta không chánh niệm, chúng ta sẽ thường hay chấp thụ vào chúng. Để không chấp thụ vào chúng, rõ ràng là chúng ta phải quan sát trong khi chúng có mặt. Chúng ta không thể quan sát năm uẩn khi chúng đã thuộc về quá khứ, mặc dù chúng ta có thể nhớ được một kinh nghiệm quá khứ nào đó, song nó sẽ không bao giờ xuất hiện một cách sinh động như nó từng xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại của nó. Vì thế, để tránh chấp thụ vào năm uẩn, chúng ta phải quan sát khi chúng hiện hiện, khi chúng có mặt, bằng ngược lại, chúng ta sẽ luôn luôn chấp thụ vào chúng. Khi có chấp thụ, nó sẽ không dừng lại ở đó, không đơn giản chỉ có chấp thụ thôi. Giả sử chúng ta bị dính mắc vào một vật mà chúng ta muốn có nó, do ước muốn này thúc đẩy, chúng ta cố gắng để sở hữu nó cho bằng được và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được nó. Chúng ta có thể ăn cắp, chúng ta có thể dùng sức mạnh để chiếm đoạt nó từ người khác, hay thậm chí cả sát nhân, chỉ để có được những gì chúng ta muốn. Vì thế, do thụ thúc đẩy, chúng ta tạo tác những hành nghiệp. Đôi khi, cái chúng ta chấp thụ là bất thiện, và nó cũng có thể là thiện, dù là thiện hay bất thiện, vì là nghiệp karma, nên chúng có tiềm năng cho quả trong tương lai, và chúng ta sẽ thọ lãnh quả báo của những hành nghiệp ấy trong tương lai. Do đó, khi có thụ thì có nghiệp, khi có nghiệp có quả của nghiệp ấy, dưới hình thức tái sanh trong tương lai, và khi có tái sanh thì có già, đau, bệnh, chết và vân vân. Như vậy, thời hạn trong vòng luân hồi của chúng ta sẽ kéo dài ra nếu chúng ta không cảnh giác, nếu chúng ta không áp dụng chánh niệm đối với những gì chúng ta kinh nghiệm ở khoảnh khắc hiện tại. Khi thấy các đối tượng, hãy thấy chúng chỉ là những đối tượng vốn sanh và diệt, hiểu rằng chúng là vô thường, chúng là khổ, và chúng là vô ngã hay không có thực thể. Lúc đó bạn sẽ không chấp thụ vào chúng. Nếu không có thụ, không thể nào có nghiệp. Khi không có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. Đó là lý do vì sao áp dụng chánh niệm vào bất cứ kinh nghiệm nào chúng ta đang có trong khoảnh khắc hiện tại rất là quan trọng. Đến đây có lẽ đã quá rõ để hiểu rằng điều quan trọng là làm sao không chấp thụ vào năm thụ ẩn. Để tránh chấp vào chúng, chúng ta phải quan sát, phải ghi nhận và chánh niệm về sự có mặt của chúng. Điều này trả lời cho những câu hỏi khi nào chúng ta phải ghi nhận năm uẩn và vì mục đích gì chúng ta phải ghi nhận chúng. Trả lời cho câu hỏi khi nào thì đó là khoảnh khắc hay sát na hiện tại. Trả lời cho câu hỏi vì mục đích gì thì đó là để không chấp thụ vào chúng. Khi ghi nhận năm uẩn, chúng ta phải cố gắng ghi nhận chúng ngay khi chúng nảy sanh hay trong khi chúng vẫn hiện hữu. Chúng ta thường nói về khoảnh khắc hiện tại hay sát na hiện tại. Thực sự ra, chữ hiện tại ở đây cần phải hiểu như một khoảng thời gian trong hiện tại, chứ không phải là một sát na hiện tại đích xác. Điều này là vì khi chúng ta chánh niệm về các đối tượng, hầu hết những gì mà chúng ta quan sát không còn là hiện tại nữa. Có lẽ trong chưa đầy cái nháy mắt, chúng ta đã trở thành quá khứ. Chúng đã trở thành quá khứ. Chẳng hạn khi chúng ta chánh niệm về cơn giận, ngay lúc chúng ta ghi nhận nó, cơn giận không còn ở đó nữa. Nó đã biến mất bởi vì cơn giận và chánh niệm không thể cùng tồn tại. Đúng sự thực thì khi tâm bạn đang chánh niệm về cơn giận, có nghĩa rằng vào lúc đó cơn giận không còn trong tâm bạn nữa. Nó đã thuộc về quá khứ, nhưng vì nó là một khoảnh khắc quá khứ quá ngắn ngủi, nên chúng ta vẫn gọi nó là hiện tại khi nói chánh niệm về khoảnh khắc hiện tại hay sát na hiện tại. Tuy nhiên, trong khi bạn đang chánh niệm về hơi thở hay những chuyển động phồng và xẹp của bụng, có những lúc bạn thực sự có thể thấy sát na hiện tại đích xác. Điều này xảy ra khi bạn ghi nhận phồng xẹp của bụng. Nếu sự ghi nhận và những chuyển động trùng hợp nhau một cách chính xác, song điều này không thể xảy ra khi bạn đang chánh niệm trên những tư duy của bạn, bởi vì vào lúc bạn chánh niệm về những tư duy ấy, chúng đã ở trong quá khứ. Nhưng trong trường hợp của thiền minh sát, chúng ta xem chúng như là hiện tại khi chúng ta nói hãy chánh niệm về hiện tại hay hãy sống trong sát na hiện tại. Khi hành thiền minh sát, Vấn đề thiết yếu mà bạn phải nhớ là phải chánh niệm về đối tượng ở khoảnh khắc hiện tại. Bạn phải chánh niệm để tránh dính mắc vào năm thủ ẩn. Bạn không muốn chấp thụ vào chúng, bởi vì chấp thụ dẫn đến tạo nghiệp, nghiệp dẫn đến quả của nghiệp, vốn chỉ là khổ. Và bạn thì lại muốn thoát khỏi khổ càng sớm càng tốt. Để tránh khổ, hãy quan sát sát na hiện tại. Chỉ cần chú tâm vào đối tượng của sát na hiện tại, bạn sẽ có định hay sát na định. Với định này, bạn có thể thể nhập vào bản chất của mọi vật và có thể tiến từ giai đoạn này đến giai đoạn khác cho tới khi bạn đạt đến sự giải thoát hoàn toàn. Năm ngoái, tôi đã kể cho bạn nghe câu chuyện những con voi. Voi là loài vật rất thông minh và nhiều con trong chúng đã được huấn luyện để làm công việc vận chuyển gỗ trong rừng. Người ta nói rằng chúng có một khả năng làm việc chính xác, đến độ khi chuông rung để chúng ngưng công việc, chúng sẽ ngưng ngay lập tức, mặc dù chỉ còn lại khoảng hơn 1 mét nữa là xong việc đẩy gỗ, chúng cũng sẽ không làm. Ngay khi chuông rung, chúng liền ngưng công việc và để khúc gỗ tại lại đó. Có người bảo tôi rằng, nói hơn 1 giờ như vậy không phải là một ý kiến hay, sau 1 giờ người ta sẽ cảm thấy khó chịu với việc ngồi, nhưng tôi lại nghĩ rằng 1 giờ không đủ, bởi vì chúng ta đã hết khoảng nửa giờ cho việc dịch rồi. Ở đây ngài Shilananda, tác giả của cuốn sách, đang liên hệ đến việc thuyết giảng của ngài, do cần phải chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác cho phù hợp với hội chúng tại đó, nên thời gian thuyết giảng bị kéo dài ra. Vì thế, thay vì giảng 1 tiếng như thường lệ, ngài phải giảng 2 tiếng. Cho nên hiện nay tôi thuyết giảng trong 2 giờ, và bây giờ thực sự đã 2 giờ 5 rồi. Vì thế, tôi sẽ gương theo những con voi, tức là ngưng thuyết.